Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 105. Những gì thích ứng với sự khai thị. Đúng là quyển sách này nói chi tiết từng điểm từng điểm. Hôm trước thì nói cái tư thái nào tốt nhất, những điểm gì người hộ niệm khai thị cần chú ý. Buông xả có nghĩa là sao? Hôm nay chúng ta nói là ngoài ra có những cái gì mà thích ứng, những gì không thích ứng với sự khai thị. Đúng là chi tiết. Câu A, ban hộ niệm lấy lòng chí thành chí kính, cầu Phật gia trì. Phóng quang tiếp độ, đúng hay không?
Đúng.
Lòng chí thành chí thiết, cầu Phật gia trì, thì đây là cái điều thích ứng. Có những ban hộ niệm sau một thời gian rồi tự xưng là tôi hộ niệm dối lắm rồi. Thì khi mà tôi hộ niệm dối lắm rồi thì lúc đó sẽ không còn nặng về chí thành chí kính nữa. Mà lúc đó là ý vào cái năng lực gì của mình, cái khả năng gì của mình, cái kinh nghiệm gì của mình. Xin thưa thật với chư vị, từ khi mà một ban hộ niệm tự nhận là mình bây giờ hộ niệm dối rồi thì thường thường cái đà xuống dốc. Đúng như Ấn Tổ dạy, khi tu mà nghĩ mình tốt rồi, mình dối rồi thì ngay lập tức trên đà thối chuyển. Thối chuyển là lui xuống. Chính vì thế mà khi mình thấy mình dối rồi thì cũng đi hộ niệm như vậy mà thường thường khai thị không có cảm ứng. Khai thị không có thành công. Rồi đưa đến tình trạng càng ngày càng chán nản đi. Cho nên mong tất cả chư vị nếu nghe những lời này, nếu mà người nào nghĩ rằng là mình có cái khả năng hộ niệm tốt thì xin thành tâm sám hối đi. Để chúng ta lấy lại cái lòng chí thành chí kính mà cảm ứng giúp người. Và chính cái lòng chí thành chí kính này sau này nó sẽ giúp cho mình lợi lạc vô cùng. Lúc chính mình phải buông báo thân ra đi. Còn nếu mà cứ nghĩ rằng là mình có đủ khả năng rồi, mình tốt rồi, không còn gì mà còn học hỏi nữa, thì cái tâm thượng mạng nó nổi lên. Thượng mạng nổi lên thì Thiên Long Hộ Pháp sẽ không bảo vệ chúng ta được nữa đâu. Chứ Bồ Tát không gia trì chúng ta được nữa đâu. Chính vì vậy mà oán thân trái chỗ hay lợi dụng những cái cơ hội này mà trả thù mình lắm. Người trả thù tinh vi lắm, không biết đâu. Những ngày qua là dâm thường hay nhắc nhở cái điều này để cho chúng ta cẩn thận. Một người tu học đừng bao giờ thấy là tôi hay rồi. Những người ta niệm Phật, người ta hồi niệm mấy chục năm mà rằng nên tôi vẫn còn yếu, tôi vẫn còn dở, tôi còn phải học thêm. Mình để coi đó là những ban hộ niệm thành công rất nhiều. Tại vì luôn luôn nó gieo trong cái đầu óc họ là cái sự chân thành, sự thành kính. Đó là cái điều lợi lạc cho chính họ và cho người bệnh luôn. Câu B, gia đình thành tâm vì người bệnh lạy Phật cầu sám hối, xin Phật thương xót tiếp độ vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Đây là những điều thích ứng. Gia đình còn phải tha thiết chừng lắm. Càng tha thiết chừng nào càng lợi cho họ chừng đó. Càng thành tâm chừng nào càng lợi cho người bệnh chừng đó. Những gia đình mà không thành tâm, xin thưa thực với chư vị, nó ảnh hưởng vô cùng tệ hại đến người bệnh. Hẳn nhiên là vãng sanh hay không là chính người bệnh, chứ không phải là người nhà phá, là người bệnh mất vãng sanh. Nhưng mà nếu người bệnh tâm không vững, người bệnh tu hành yếu, người bệnh không có cái hướng đi rõ rệt, bên cạnh đó nghiệp chướng ứng hiện ào ào, oán thần trái chủ đang trong cơn công phá để mà tìm cách hãm hại trả thù đòi nợ. Mà người nhà lại không thành tâm nữa, thành ra là nó ăn uống vô cùng tệ hại. Vô cùng tệ hại tới con đường vãng sanh của người bệnh đó. Cho nên nếu người nhà nào mà thành tâm vì người thân của mình lạy Phật cầu xin sám hối. Cầu này là thay cho người bệnh mà sám hối giùm cho người bệnh. Tại vì lúc đó người bệnh đâu có còn cách nào sám hối được nữa. Cũng giống như một người mà ở trong tù mà người thân ở ngoài thành tâm đem tiền đem bạc để mà xin giám án. Thế gian cũng có cái chuyện này. Nhiều khi người ta mới ở 5-7 năm trong tù mà đem tiền thế cho người ta có thể tại ngoại để mà sống. Thế chăng tức là đem tiền mua chuộc cái tội lỗi. Điều đó là điều đúng. Thì trong kinh Địa Tạng Phật dạy là cần làm phước làm đức, cần phóng sanh in kinh tạc tượng, tạo phước cho người chết đó, người bệnh đó. Thêm cái phước bớt cái họa đi. Và cái điểm chính yếu là thành tâm niệm Phật lạy Phật. Điều chính yếu là niệm Phật lạy Phật, cầu Phật thương xót tiếp độ, thực sự có thể giúp cho người bệnh chuyển được cái cơ hội. Câu C, những người có năng lực đặc biệt mới thích hợp để khai thị trong ca hộ niệm. Đúng hay sai? Lâu lâu chúng ta cứ nhắc câu này, nhắc lên nhắc xuống, nhắc lên nhắc xuống, với mục đích là cảnh cáo những người hộ niệm. Đừng bao giờ tự mình thấy rằng mình có cái năng lực. Đừng bao giờ tự mình nói rằng là mình hộ niệm giỏi lắm rồi. Không có giỏi đâu. Những cái lúc mà mình thành tâm chí thành chí nhờ cảm ứng như vậy mà nó có những cái trường hợp vãng sanh, ra đi thân tướng tốt. Khi mình gọi là mình giỏi rồi thì mình cũng hộ niệm giống hệt như vậy, cũng khai thị giống hệt như vậy, cũng đem cái ban hộ niệm tới niệm Phật như vậy mà không còn cảm ứng nữa. Tự nhiên cái việc mà thành công nó xuống đi là do cái lòng thành của mình nó yếu đi, cho nên không có cảm ứng thành, mình mất cơ hội cứu người vãng sanh, chứ không phải là mình giỏi rồi. Nhắc đi nhắc lại, lâu lâu nhắc lại cái chuyện này để mà nhắc nhớ rất nhiều ban hộ niệm khi mà hành đạo một thời gian rồi, tự cho mình là giỏi rồi, tự cho mình là ngon rồi. Chứ vì để coi bắt đầu từ đó không có phiền não này thì cũng có phiền não khác, không có trở ngại này thì cũng có trở ngại khác, là do như vậy đấy. Một khi mà chư Thiên Long bảo vệ cho chúng ta thì oan thần trai chủ cũng phải kính nể một phần, không dám đục chạm gì tới. Chư hộ pháp, chư Bồ Tát gia trì cho mình thì tự nhiên thông minh trí huệ nó phát sinh ra và mình đối xử nó rất là hợp lý hợp tình. Còn khi mà thượng mạng rồi thì các ngài nhà ngươi đã ngon rồi thì thôi nhà ngươi hãy lo làm nó đi. Tự nhiên cũng như vậy mà chúng ta đi hộ niệm không thành công rồi đâm ra cấu kỉnh giận hờn với nhau. Công đức từ đó mà nó xuống đi. Cho nên phước hay họa nó nằm ở ngay tại cái chỗ mà mình có chịu thành tâm chí thành chí kính hay không. Hãy thành tâm chí thành chí kính, tạo phước. Mà một khi thượng mạng nó lên thì cũng làm như vậy mà có trường họa đến. Không hay là như vậy đấy. Mong chư vị cẩn thận. Cho nên khi mà thấy những người ban hộ niệm, người ta hộ niệm mấy chục năm mà người ta vẫn luôn luôn là thành khẩn, lắng nghe, rồi luôn luôn nói là tôi vẫn còn nhớ, tự nhiên mình thấy đó là những người sau này sẽ tụng bườm chui gió vãng sanh đấy chứ vậy. Nhớ cho kỹ. Chứ không phải là tài năng gì đâu nha. Đừng có nghĩ rằng mình có năng lực đặc biệt gì mà vô tình mình bị trở ngại trên con đường tu hành. Do chính cái tâm thượng mạng đã khởi lên. Mở đường mở lối cho oan thần trái chủ nương vào đó mà hại mình, âm thầm hại mình mà không hay. Mong chư vị nhớ. Câu D, khai thị là dùng lòng chân thành khuyến nhắc sẽ có kết quả tốt hơn sự phô diễn những lý đạo cao siêu. Đúng hay không chư vị?
Dạ đúng.
Khai thị là dùng cái lòng chân thành khuyến nhắc người bệnh. Nếu mà chư vị thành tâm tha thiết khuyên nhắc người bệnh thì nó sẽ có cái kết quả tốt hơn là lúc đó mà khai diễn những đạo lý này, đạo lý nọ. Những người mà không rành về hộ niệm, những người mà mới biết hộ niệm, những người mà ưa nghiên cứu này, nghiên cứu nọ, thấy cái ông này, ông khai thị sao mà dữ quá đi, ông làm sao mà tệ quá đi. Mình muốn đem những lý đạo này phô diễn ra, chứ vị cứ đi coi càng phô diễn chừng nào thì cuộc hộ niệm nó càng bế tắc chừng đó. Và người bệnh càng chán nản chừng đó và sau cùng thường thường không có kết quả tốt. Còn những người người ta cũng nói hết sức là bình thường, nhưng mà nhờ cái tâm hạnh của họ tốt như vậy cảm ứng rất nhiều, rất nhiều. Chính vì thế mà khi mà trong một cái ban hộ niệm, mà khi cái sự chân thành lên càng cao chừng nào thì kết quả càng nhiều chừng đó. Mà khi bắt đầu người ta nghiên cứu này, nghiên cứu nọ, người ta nghĩ là dối rồi, bắt đầu ta phô diễn những cái nào cách ăn nói, những lý đạo này, lý đạo nọ, ta đưa ra, hầu hết sau cùng thất bại. Và chính vì cái lòng mà không khiêm cung như vậy, cái thất bại đó người ta để đổ thừa cho rằng là cái pháp hộ niệm không đúng, cái bà này nghiệp chướng nặng quá, là đổ cái đổ thừa như những cái này cái khác. Nhưng mà bên cạnh nó có một cái cần phải đổ thừa là coi chừng cái việc hộ niệm chúng ta nó có cái sự sơ xuất. Chính vì thế mà khi nói sơ xuất, chúng ta đừng có nghĩ rằng là nói hay là giỏi, nói dở là sơ xuất, chưa chắc, mà cái điểm chính vẫn là ở trong tâm của người hộ niệm, tâm cảm ứng với nhau. Mong chư vị hiểu cho rõ để mà chúng ta đi cho đúng là việc cho nó ngon lành một chút xíu, đừng nên sấy. Rất nhiều ban hộ niệm, khi mà đi hộ niệm một thời gian có một vài kết quả rồi là bắt đầu có tâm thượng mạng nổi lên. Đó là cái chuyện thường tình, thực sự có đấy. Cái điều đau đớn của chúng sanh là không chịu rằng là vãng sanh về Tây Phương Cực là không phải là do cái năng lực của ban hộ niệm, mà do cái lòng chí thành của người bệnh cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà mà được cứu thoát. Trong cái chí thành của người bệnh nó còn kèm theo sự chí thành của những người đứng bên cạnh, thành tâm chấp tay cầu Phật gia trì, tâm tâm cảm ứng với nhau, quang minh phổ trùm tại đó, từ trường đều thuận lợi, giúp cho người bệnh không ngộ cũng phải ngộ, không muốn đi cũng phải đi, đang chấp gì đó cũng đành phải bỏ chấp ra. Còn nếu mà chúng ta chấp vào những lý lẽ gì cao siêu đó, cái chấp nào cũng là chấp. Nếu không chấp vãng sanh về Tây Phương, chấp cái nào cũng là chấp. Cái chấp đó là vọng chấp. Đức Thế Tôn luôn luôn không cho mình chấp bất cứ một cái gì, mà chấp làm sao tha thiết vãng sanh Tây Phương. Chấp danh hiệu A Di Đà Phật mà niệm là cái chấp đúng. Mong chư vị nhớ cho kỹ mà tự mình sửa đổi, đừng nên sấy. Không được phô diễn những lý đạo gì cao siêu. Đây là lời nhắc nhở của Hòa Thượng Tịnh Không mà nhiều người cứ hiểu lầm rằng là đi hộ niệm không được khai thị. Khai thị những lý đạo cao siêu phô diễn gì đó, nào là khai mở kỳ tri kiến Phật, rồi hiển thị tri kiến Phật, rồi gì đó. Những cái gì mà đạo lý cao siêu ngài nói, lúc đó không có thể nào khai thị cái đồ gì chỗ này được. Nhiều người không hiểu lại bỏ đi khai thị, cứ ngồi đó mà cái niệm A Di Đà Phật, trong khi người bệnh nằm đó trùng trùng những chướng nặng vương mắc ào ào đang nói ra, làm sao vướng trong đó mà đi vãng sanh được. Cho nên nhắc đi nhắc lại để chúng ta cùng hiểu mà cùng sửa đổi cho đúng, đừng nên sơ suất mà nhiều khi đưa đến tình trạng là hộ niệm bất thành, rồi đưa đến cái chỗ là quay chuyển. Một khi mà ngạo mạn nổi lên, một khi mà sới một cái thối chuyển liền, thôi chúng ta bị tuột xuống thì chính mình sau cùng khó khăn trên con đường vãng sanh vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.